Chương trình hôm nay sẽ có:
bị la mắng ồn ào, vợ chồng kéo anh em dòng họ đi đánh người;
bắt nhân viên công ty giao hàng nhanh chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng;
tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo chạy từ ngày 13 tháng 5;
phát hiện nhiều kim loại nghi là vàng bỏ quên trong túi đồ từ thiện;
ngăn phát sinh mầm bệnh trên gia súc gia cầm. Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, chỉ vì bị la mắng gây ồn ào trước cửa nhà người khác, hai vợ chồng đã kéo chồng họ, anh em của mình đi đánh người.
Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 6 bị cáo cùng ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tổng cộng 44 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, do bị cắt điện vì chưa thanh toán tiền điện, chiều 28 tháng 6 năm 2022, Nguyễn Thanh Nam cùng vợ là Trần Thanh Mộng đi tìm thợ điện, yêu cầu nối lại nguồn điện. Tại khu vực trước nhà ông Mai Văn Giàu, Nam và Mộng to tiếng với thợ điện nên bị ông Giàu la. Lúc này hai vợ chồng cự cãi với ông Giàu. Sau đó, Nam Mộng cùng 4 người khác trong dòng họ mang hung khí đến đánh ông Giàu. Hậu quả, ông Giàu, vợ ông Giàu và em vợ ông Giàu bị đánh gây thương tích lần lượt 48%, 5% và 3%. Cũng trong hôm qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Đông, sinh năm 1994, ngụ huyện Bình Tân, 5 năm tù về tội tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Khoảng tháng 4 năm 2023, Đông mua một khẩu súng và 4 viên đạn, loại súng rulo có ổ quay với giá 4 triệu 500 ngàn đồng trên Facebook. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023, một nhóm thanh niên mang hung khí đến nhà Đông để đòi nợ bạn gái Đông, thì Đông dùng súng bắn 3 phát chỉ thiên khiến nhóm này hoảng sợ ra về. Đến ngày 12 tháng 9 năm 2023, Đông bị mời lên làm việc và giao nộp khẩu súng cho công an huyện Bình Tân.
Thưa quý vị, tham ô hơn 600 triệu đồng, Lâm Văn Seo, 26 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt tạm giam.
Cuối tháng 3 năm 2019, Sen ký hợp đồng với một công ty giao hàng nhanh tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với công việc là nhận hàng từ các kho khác về phân chia cho nhân viên giao hàng, đồng thời cập nhật chuyến đi giao hàng, lấy hàng, trả hàng, thu tiền từ nhân viên giao nhận rồi nộp về cho công ty, cập nhật lên hệ thống phần mềm của công ty. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 2 năm 2023, sau khi thu trên 609 triệu đồng tiền hàng, Sen nộp vào tài khoản cá nhân rồi nghỉ việc, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Công ty đã nhiều lần yêu cầu nhưng Sen không trả lại tiền.
Còn tại An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã tống đạt các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng thường trú thành phố Long Xuyên về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.
Do mâu thuẫn với Phạm Thanh Sang, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 năm 2023, Phạm Trường Duy rủ vào Ý Kiên Quân, Hiếu, Dương Thái Khanh, Lê Chí Kiệt và một số người khác đi chém Sang. Khi đến khu vực nhà Sang, nhóm Duy chém hai người vô tội gây thương tích 69% và 29%. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, khởi tố 8 bị can. Đến ngày 25 tháng 4 năm 2024, quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can được đổi sang tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Giao, Ý, Quân, Hiếu và Kiên cũng bị bắt tạm giam. 3 đối tượng còn lại đã bị bắt giam trước đó. Đối tượng Bình, thường gọi là Hai Bình, không rõ lai lịch, và Phạm Lê Minh Trí, ngụ thành phố Long Xuyên, cũng đang bị công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Trước đó, khuya 1 tháng 5, vụ án giết người xảy ra tại công viên 8 tháng 3 thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Nạn nhân là Phạm Văn Nhật sống lang thang. Tại cơ quan công an, Bình và Trí khai nhận Nhật và Trí đã cướp tiền của Bình nên Bình dùng dao đâm chết Nhật.
Trong phần sau sẽ có:
tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo chạy từ 13 tháng 5;
phát hiện nhiều kim loại nghi là vàng bỏ quên trong túi đồ từ thiện;
thưa quý vị, vụ một người được phát hiện tử vong dưới kênh trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi khỏi nhà đang được cơ quan chức năng điều tra.
Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người được phát hiện ở kênh tiêu liên xã trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, người tử vong là Anna, tên gọi tắt, khoảng 41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, có bệnh về tâm thần. rời nhà đi vào chiều tối 6 tháng 5. Người thân của anh A đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.
Thưa quý vị, trang web bán vé tuyến đường biển cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo đã chính thức mở bán.
Việc sớm khai thác tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo đóng vai trò lớn trong phát triển giao thông, du lịch, liên kết vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời góp phần giải quyết câu chuyện quá tải hàng không đi Côn Đảo.
Theo tin từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tàu cao tốc tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo dự kiến khai trương vào ngày 13 tháng 5 tới, giá vé từ 615.000 tới 1.100.000 đồng một lượt tùy theo hạng vé, thời điểm xuất phát. Dự kiến mỗi ngày tàu hoạt động một chuyến, xuất bến lúc 8 giờ sáng tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước, thời gian hành trình khoảng 5 giờ một chiều với cự ly 230 km. Khách có thể trực tiếp ra cảng hoặc đến bến Bạch Đằng quận 1 đi tàu cao tốc trung chuyển ra cảng.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, sau khi một người đàn ông mang túi đồ đến quyên góp cho cửa hàng Không Đồng ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, các tình nguyện viên phát hiện bên trong có nhiều miếng kim loại và hai chiếc nhẫn nghi là vàng.
Ông Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Thảo Điền, đơn vị phụ trách cửa hàng Không Đồng nằm ở địa bàn, cho biết sáng 25 tháng 4, người đàn ông khoảng 30 tuổi mang hai túi đồ cũ đến cửa hàng để quyên góp. Hôm sau, nhân viên mở túi ra thấy ba miếng kim loại, hai nhẫn màu vàng nghi là vàng và giấy biên nhận mua bán của tiệm vàng từ năm 2006. Cũng theo ông Hùng, bên trong chiếc túi còn có một tờ giấy ghi số điện thoại và tên của một người, nhưng phía cửa hàng Không Đồng không gọi được, không liên lạc được. Hiện tại, những miếng kim loại, nhẫn nghi là vàng đã nộp cho cơ quan chức năng để phối hợp xác minh trả lại chủ nhân.
Thưa quý vị, trước nhiều phản ánh về việc giá vé máy bay tăng cao bất hợp lý thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị hành khách mua phải vé máy bay giá cao cung cấp thông tin về việc này.
Ngày 7 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam bắt đầu kiểm tra hoạt động bán vé kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa. Việc kiểm tra được tiến hành trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5, thời kỳ kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 5. Cùng với việc kiểm tra hoạt động bán vé của các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cá nhân, tổ chức, khách hàng mua vé máy bay thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2024 đến nay, phản ánh thông tin, tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định.
Thưa quý vị, một cây phượng nằm giữa cánh đồng rau muống xanh mướt ở phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang khoe sắc rõ rực, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh.
Bà Võ Thị Bích Truyền cho biết gia đình bà thuê đất ở khu vực trên để trồng rau. Cây phượng được bà trồng khoảng 8 năm trước bên cạnh chòi dựng tạm để lấy bóng mát. Ba năm nay, mỗi khi hè đến, cây phượng đều trổ bông đỏ rực. Cũng theo bà Truyền, nhiều người gọi cây trên là phượng cô đơn bởi giữa đồng chỉ có cây này. Vài tuần gần đây, khi cây phượng khoe sắc, nhiều người đã đi xe máy, ô tô, chạy xe đạp tìm đến đây để chụp ảnh. Cũng theo bà Truyền, có thể khoảng 10 ngày nữa thì bông trên cây phượng sẽ tàn.
Thưa quý vị, trước các tác động của thời tiết có thể phát sinh nhiều dịch bệnh, cùng với những rủi ro về nguồn gốc hàng hóa hiện nay, một số địa phương đã có nhiều biện pháp ứng phó với các loại dịch bệnh từ gia súc, gia cầm như cúm AH5N1, H5N6, dịch heo tai xanh, lở mồm long móng.
Sau đây là ghi nhận mới nhất của chương trình tại tỉnh Đồng Nai.
Ngoài công tác thành lập kiện toàn đoàn liên ngành kiểm tra về nguồn gốc an toàn thực phẩm, các loại thịt gia súc, gia cầm, thành phố Biên Hòa còn có các kế hoạch về vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại những khu vực có nguy cơ cao, gồm chợ buôn bán động vật sống, khu nhốt giữ động vật. Việc phun khử trùng sẽ được thực hiện khi nơi buôn bán được vệ sinh cơ bản, như quét dọn, cọ rửa và hạn chế có người tại khu vực.
Hưởng ứng với địa phương thì vừa rồi cũng có cái lịch của phường và phối hợp với phòng chống dịch thành phố Biên Hòa để mà thực hiện cái phun khử khuẩn tại khu vực chợ Tân Biên thì là rất là thiết thực. Về mặt chợ thì cũng có rất là tuyên truyền thường xuyên và đưa vô cái nhiệm vụ là hàng tháng, hàng kỳ.
Chiến dịch phun xịt được thực hiện phân luồng, xịt khử khuẩn cả ngày và đêm. Đối với chợ hoạt động ban ngày sẽ bố trí phun xịt vào ban đêm. Đối với chợ hoạt động đêm như chợ đầu mối sẽ phun xịt vào ban ngày, đảm bảo được khử khuẩn diện rộng và có sự đồng thuận của tiểu thương. Thuốc được sử dụng phun xịt là Peracid, loại thuốc này có khả năng khử cả virus corona của dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2024, tăng cường kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và tăng cường tuyên truyền cho người dân bằng mọi hình thức.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Quỳnh Như Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều niềm vui.